truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày đầu tiên của kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố trình tại kỳ họp.
Là đơn vị duy nhất đại diện cho tỉnh Thái Nguyên tham gia cuộc thi toàn quốc Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 do Nhà xuất bản Dân trí và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt phối hợp tổ chức, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã giành giải đặc biệt phần thi văn nghệ.
Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của tổ chức cũng như từng bước đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên đã ngày càng góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của 60 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái, sáng 18 tháng 12, đoàn công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên thăm và làm việc tại Thái Nguyên, đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử, địa điểm lưu niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh các chị cho nền độc lập tự do của dân tộc và nguyện sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Sáng 18 tháng 12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2017, xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2018. Theo đó, năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, nông nghiệp phát triển ổn định, đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách có bước đột phá, đạt 2.500 tỷ đồng. Công tác điều chỉnh địa giới hành chính được Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và các cơ quan trung ương thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật. Việc triển khai 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2021 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các công trình dự án trọng điểm được tập trung thực hiện. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Làm tốt công tác an sinh xã hội, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2017, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 để triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm nhằm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của thành phố, trong đó cân đối tính toán đến các xã phường mới chia tách sát nhập về thành phố Thái Nguyên. Hai là phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế. Ba là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Bốn là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 và đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Cũng tại phiên khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm 2018, báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, thành phố Thái Nguyên, thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận 20 báo cáo tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố, đồng thời xem xét thông qua 7 dự thảo nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý cho các cấp ngành địa phương triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1,7 triệu con gia súc gia cầm, trong đó có đàn trâu trên 4.100 con, đàn bò trên 3.000 con, đàn lợn 81.500 con và đàn gia cầm là 1,6 triệu con. Trong năm, các phòng ban chuyên môn của thành phố đã thực hiện nhiều chương trình như chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tiêm phòng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nhằm giữ vững và phát triển đàn gia súc gia cầm cho người nông dân trên địa bàn. Cụ thể, tổ chức được 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh cho trên 2.000 hộ dân, tổ chức tiêm phòng gần 120.000 liều vaccine cho đàn gia súc gia cầm, cấp và phun trên 2.500 lít hóa chất khử trùng tiêu độc. Bên cạnh đó, phòng chức năng chuyên môn đã tổ chức đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các hộ kinh doanh buôn bán thịt lợn, trâu bò trên địa bàn, đã nhắc nhở và ký cam kết với 31 hộ kinh doanh, xử phạt 4 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước trên 3,4 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 150 kg thịt lợn, cấp gần 1.600 giấy kiểm dịch, thu trên 100 triệu đồng phí kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, nộp ngân sách nhà nước. Nhờ đó, năm 2017, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, thu nhập của người dân được cải thiện.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Toàn quốc cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 là cuộc thi dành riêng cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở do Nhà xuất bản Dân trí và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt phối hợp tổ chức. Đến với cuộc thi lần thứ 3 năm nay, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên là đơn vị duy nhất đại diện cho tỉnh Thái Nguyên tham gia. Với nhiều cố gắng nỗ lực, thành tích mà cô và trò nhà trường đã đạt được là kết quả rất đáng tự hào, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học và thành tích trong giáo dục của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên nói riêng, cả tỉnh nói chung, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Hồi hộp, chờ đợi đến nghẹt thở là tâm trạng của cả cô và trò Trường Trung học Cơ sở Tân Thành tại đêm công bố kết quả vòng chung kết cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 và cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên và Sân văn miếu Quốc tử giám Hà Nội vừa qua. Chỉ đến khi ban tổ chức công bố giải đặc biệt phần thi văn nghệ thuộc về Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, em Đàm Trọng Thắng, học sinh lớp 7A1 đoạt giải trạng nguyên, thì niềm vui như vỡ òa, cô và trò nhìn nhau khóc trong hạnh phúc. Đó là những chia sẻ của cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng nhà trường về cuộc thi tầm cỡ quốc gia mà nhà trường vinh dự được tham gia. Cô Hoàn chia sẻ thêm, sau vòng thi sơ khảo diễn ra tại trường vào ngày 4 tháng 11, nhận được lịch của ban tổ chức cuộc thi, nhà trường đã thành lập được đội thi văn nghệ và kiến thức, đồng thời bắt tay ngay vào việc luyện tập.
Đã được tham gia một cái sân chơi lớn như thế này thì các em học sinh cũng như các thầy cô giáo cũng cố gắng nỗ lực để duy trì những cái kết quả và phát huy những cái kết quả trong những cuộc thi tiếp theo, và cũng muốn là các em học sinh phát triển toàn diện về cả kiến thức xã hội cũng như là kiến thức văn hóa, rồi tất cả các kỹ năng sống mà các em được tham gia, và nhất là các em đã gặt hái được nhiều thành công trong cái cuộc thi ở cái sân chơi toàn quốc như thế này.
Là giáo viên dạy môn mỹ thuật, thầy giáo Mai Việt Hà được nhà trường giao nhiệm vụ lên ý tưởng và phụ trách phần thi văn nghệ. Trao đổi với chúng tôi, thầy Hà chia sẻ, tôi đã có sự tham khảo các tiết mục làm sao cho đúng điều lệ và quy định của ban tổ chức đưa ra, gồm 3 tiết mục biểu diễn trong vòng 20 phút, nhưng chỉ có 10 học sinh tham gia. Đây là điều rất khó, vì lên một chương trình văn nghệ đi thi một cuộc thi cấp quốc gia không hề đơn giản. Sau nhiều lần tham khảo đối với các đồng nghiệp, cũng như chuyên môn về bộ môn âm nhạc, chúng tôi cũng đưa ra một chương trình tổng thể hài hòa. Sau gần một tháng tập luyện kiên trì, đội thi của trường Trung học cơ sở Tân Thành đã đạt giải đặc biệt. Đây là phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của thầy và trò trong suốt một tháng qua.
Trong cái xuyên suốt chương trình thì chúng tôi muốn dàn dựng một cái chương trình nó theo cái dòng thời gian từ cổ đại cho đến trung đại, đến hiện đại, đến thời đại bây giờ, thì đều liên quan đến từ cái việc học hành đến những cuộc sống gần gũi nhất đối với các em học sinh. Như ví dụ như cái bài đầu tiên đó là cái bài múa đề thơ, thì chúng tôi cũng dàn dựng với cái màu sắc là ông đồ và những học trò của ông đồ. Sau đó đến cái mục thứ hai thì tôi chuyển từ cái việc học trường học thì chúng tôi lại đưa đến một cái hình ảnh dân gian ở gia đình của các em qua cái việc sinh hoạt, qua cái bài hát Em Tôi của nhạc sĩ Thuận Yến. Rồi sau đó là đến cuối cùng là bài hát, một cái màn múa biểu diễn liên khúc Cò Lả là của dân gian đương đại. Thì xuyên suốt cả một cái chương trình chúng tôi muốn gửi đến khán thính giả và ban giám khảo của hội thi đó là cái dòng chảy từ cổ đến kim, cho các em học sinh có thể nhận thức được một phần về những gì mà chúng ta đã trải qua đúng theo ý nghĩa chương trình là trạng nguyên. Đây là lần đầu tiên khi mang chuông đi đánh xứ người mà ở một cái hội thi mang tầm cỡ quốc gia nó rất là lớn, thì đến lúc cái thời điểm trao giải rất là hồi hộp, kể cả cô cả trò thì cứ mãi chưa thấy tên đến trường mình đâu, và cho đến khi mà cuối cùng thì được xướng tên trường Trung học cơ sở Tân Thành cùng với 2 trường ở Hà Nội là đứng ở vị trí cao nhất trong toàn bộ hội thi. Thì có thể nói là lúc đấy thì tôi bất chợt là tôi quay sang tôi nhìn từ cô hiệu trưởng rồi là các học trò, tất cả cảm xúc nó như là vỡ òa. Có lẽ là đây là sự hạnh phúc khi mình đã được đền đáp xứng đáng so trong toàn bộ quá trình tập luyện hơn một tháng trời.
Còn đối với Đàm Trọng Thắng, cậu bé có dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng bản lĩnh, đã xuất sắc vượt qua 120 thí sinh đến từ 21 tỉnh trong cả nước để trở thành một trong 11 trạng nguyên của cuộc thi. Thắng chia sẻ, em đã tham gia nhiều cuộc thi, nhưng đây là cuộc thi rất đặc biệt. Chúng em phải tham gia nhiều phần thi phụ về kiến thức của 4 môn, ngữ văn, toán, lịch sử và tiếng Anh, mới đến được phần thi ứng xử. Ở phần thi cuối, em nhận được câu hỏi, em hãy nêu ý nghĩa của câu tiên học lễ, hậu học văn. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và tâm lý, với nội dung câu trả lời đầy đủ, xuất sắc, em đã thuyết phục được ban giám khảo để trở thành trạng nguyên của cuộc thi.
Đạt giải trạng nguyên tuổi 13 thì con cần phải nỗ lực học tập để sao cho xứng danh với danh hiệu trạng nguyên và phải nghe lời cô giáo, bố mẹ, mang lại niềm tự hào cho cha ông ta.
Theo ghi nhận, ngoài danh hiệu trạng nguyên được trao cho Đàm Trọng Thắng, em Đặng Ngân Hà lớp 7A3 còn đạt danh hiệu bảng nhãn và 4 học sinh khác đạt danh hiệu thám hoa. Đây là kết quả rất đáng tự hào của cô và trò trường Trung học cơ sở Tân Thành, góp phần khẳng định công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung đang đi đúng hướng. Điều này đã được ông Vũ Quang Vinh, biên tập viên cao cấp bậc 6/6, tổng biên tập tạp chí Thể thao và Cuộc sống, phó giám đốc, phó tổng biên tập nhà xuất bản Dân trí, trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định.
Chúng tôi nghĩ rằng là cái khả năng của các em học sinh tỉnh Thái Nguyên chúng ta thực sự thì cũng không thua kém bất cứ một cái tỉnh hoặc là một thành phố nào trong cả nước. Và điều đó cho thấy cái ngành giáo dục và đào tạo của Thái Nguyên chúng ta đang phát triển rất là đúng hướng và khuyến khích được các em học tập.
Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp cuộc thi toàn quốc cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 là cuộc thi dành riêng cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở do nhà xuất bản Dân trí và công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt phối hợp tổ chức. 2 năm tổ chức trước đó, cuộc thi đã thu hút gần 40.000 học sinh trong cả nước tham gia. Qua cuộc thi đã giúp các em hiểu thêm về lịch sử, truyền thống học tập thi cử của Việt Nam thời xưa, đồng thời động viên khuyến khích học sinh trung học cơ sở trên cả nước chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức văn hóa, có thêm hiểu biết về truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, tạo thêm sân chơi bổ ích, lý thú và lành mạnh cho các em trong quá trình học tập để có thể phát triển nhân cách và tài năng một cách toàn diện.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có 216 công đoàn cơ sở với trên 16.000 đoàn viên công đoàn trực thuộc 4 khối: hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học và khối phường xã. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Một trong những thành tích nổi bật của công đoàn thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua là đội ngũ đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố phát triển mạnh về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Năm 2012, số công đoàn viên làm việc tại các công đoàn cơ sở là trên 7.500 người, đến năm 2017 là trên 16.000 người. Trong đó, số đoàn viên là công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp là gần 10.000 người, tăng 131% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, công đoàn thành phố đã thành lập được 24 công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 10.000 đoàn viên vào tổ chức công đoàn, vượt 59,7% kế hoạch tỉnh giao và vượt trên 300% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam Thái Nguyên là một trong những công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên đông với trên 6.000 người. Anh Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam Thái Nguyên cho biết.
Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã ra đời. Từ đó trở đi là những hoạt động về chăm lo đời sống công nhân viên, về sức khỏe, về quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên được tăng cường. Từ sau khi có tổ chức công đoàn được thành lập thì bản thân công nhân viên lao động công ty của chúng tôi có nhiều thứ tặng quà vào những ngày lễ, ngày Tết, cũng có phần động viên tinh thần của công nhân viên, giúp cho họ có nỗ lực để phấn đấu hoàn thành cái mục tiêu của sản xuất, công việc.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được các cấp công đoàn thành phố quan tâm, triển khai thực hiện tốt. Các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức 10 cuộc tuyên truyền tư vấn pháp luật cho 6.000 lượt công nhân lao động về các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức được 52 cuộc đối thoại với người lao động. Hàng năm có từ 80 đến 85% đơn vị khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp xã phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Đến nay đã có 85% đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể, 100% đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Trong 5 năm đã phối hợp kiểm tra gần 600 cuộc về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, luật lao động và 27 cuộc về công tác an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời tổ chức thăm hỏi gần 8.200 lượt gia đình chính sách, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,4 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình hộ nghèo và nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Nói về công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, chị Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng chia sẻ.
Cũng như các đơn vị trên địa bàn thì đơn vị chúng tôi cũng quan tâm đến người lao động. Từ công tác chăm lo đời sống của người lao động tại các công trường như là luôn đảm bảo đời sống việc làm ổn định cho người lao động. Tại các công trường, công nhân lao động thì được trang bị đầy đủ các cái phương tiện bảo hộ lao động như là quần áo bảo hộ, giày mũ cũng như các cái biển báo tại các nơi nguy hiểm để người lao động được đảm bảo trong cái công tác an toàn lao động. Cũng có rất nhiều công nhân lao động có những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng tìm hiểu và quan tâm giúp đỡ bằng mọi hình thức để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với doanh nghiệp về chế độ lương thưởng cũng như là các cái chế độ khác. Đối với người lao động thì chúng tôi cũng rất là quan tâm, là luôn đảm bảo là lương cũng như là thưởng cho người lao động được đầy đủ kịp thời.
Để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nhiều công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã tổ chức thành công và duy trì bữa ăn ca cho người lao động, qua đó tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa chủ doanh nghiệp với công nhân, giữa công nhân với công nhân. Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, các cấp công đoàn còn tích cực hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế thông qua Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Từ nguồn quỹ này, ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để phong trào thực sự đem lại hiệu quả, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp phát động thi đua, cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gắn với phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng. Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, thành phố đã có trên 15.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, gần 3.000 lượt chiến sĩ thi đua các cấp, trên 8.600 lượt giáo viên dạy giỏi các cấp, 315 công nhân viên chức lao động tiêu biểu được tôn vinh, có 8 công trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp, 68 lượt doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu, cấp thành phố, cấp tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung cho biết.
Để thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, thì công đoàn thì đã kết hợp với chính quyền, đã xây dựng các cái kế hoạch rất là khoa học, cụ thể, thiết thực, đã triển khai đến từng tổ công đoàn, đến từng đoàn viên công đoàn, tạo được cái sự đồng thuận đến cán bộ, giáo viên. Và cái phong trào thi đua thì nhà trường đã cái phát động rất nhiều cái phong trào thi đua, ví dụ như là xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Liên đoàn lao động thành phố đã rất là quan tâm đến cái công đoàn của nhà trường trong cái việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, như là xuống chỉ đạo, ra các kế hoạch, xuống chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn cơ sở để thực hiện tốt trong các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
Thực hiện Nghị quyết 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận 29 công đoàn cơ sở với gần 900 đoàn viên công đoàn trực thuộc công đoàn xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, các xã Linh Sơn, Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2017. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Công đoàn phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi sáp nhập về Liên đoàn Lao động của thành phố, thì chúng tôi xác nhận và xác định rằng đây là một cơ hội tốt để cho đơn vị, cơ sở công đoàn chúng tôi được cọ sát, trao đổi kinh nghiệm để tạo ra những cái chuyển biến mới. Là một trong những đơn vị của công đoàn cơ sở mới sáp nhập về, trong hoạt động chúng tôi còn gặp những khó khăn và rất là mong sự quan tâm và giúp đỡ của Liên đoàn Lao động thành phố để toàn thể công đoàn cơ sở trực thuộc thành phố nói chung, công đoàn cơ sở phường Chùa Hang nói riêng được phát triển đoàn kết vững mạnh toàn diện.
Nói về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ những cái thành tích kể trên thì trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã được hai cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn, một cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh và một bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và nhiệm kỳ tới thì cũng Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đang xem xét để tặng cờ thi đua nhiệm kỳ cho Liên đoàn Lao động thành phố. Là ngoài cái thực hiện ba cái chức năng của tổ chức công đoàn ấy, thì nhiệm kỳ tới thì cũng tập trung vào cái chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng người lao động, chủ yếu tập trung vào tăng cường cái hiệu quả thiết thực, tăng cường cái lợi ích cho đoàn viên để từ đó thu hút cái lực lượng đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia vào cái tổ chức công đoàn, và trong đó thì là phát triển các cái đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở là đổi mới nội dung hoạt động, phương pháp tuyên truyền và đổi mới về công tác tổ chức cán bộ, và đặc chú trọng nữa là đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn để đáp ứng được cái yêu cầu mới trong tình hình mới của nhiệm kỳ tới.
Tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Từ tháng 5 năm 2017 đến nay, 100% công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên của 4 khối đã tổ chức thành công đại hội. Tại đại hội, các cấp công đoàn đã thông qua những kết quả nổi bật của đơn vị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Từ đó tạo bước tiến mới cho các tổ công đoàn trực thuộc, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Để góp phần vào thành công của đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu các chức danh chính thức tại đại hội. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hôm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Thái Nguyên là 10 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ hôm nay đến ngày 20 tháng 12, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, gió đông bắc cấp 2, trời ít mây, không mưa, ngày nắng hanh, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến từ 8 đến 10 độ C. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 55-60%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 55-60%, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 6-8 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.
Chị mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.